This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và bây giờ chúng tôi mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Kinh tế thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Mời quý vị. Hello, Tiến Dũng. Tiến Dũng có nghe Hòa Tính không ạ?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của đài 1160 AM. Gọi là chào Hoàng Tính. Hoàng Tính nghe Tiến Dũng không?
Nghe rồi, nghe rồi. Ok.
Oh, good. Sao, khỏe không anh?
Cũng rất là ok. Bầu trời hôm nay âm u quá.
Đúng
mặc
rồi.
Dù đã là 9 giờ rưỡi rồi, thưa quý vị, không biết là tình hình kinh tế thị trường nó có âm u giống như vậy hay không, bạn Hiền?
Ý vậy luôn. Thời tiết lúc nào cũng đi chung với lại thị trường chứng khoán, thưa quý vị. Đi chang như vậy luôn. Tức là khi hên lắm thì nó nắng, nó mưa. Rồi có mây, có gió. Thì hôm nay mà nói rằng rồi thời tiết âm u thì thị trường chứng khoán cũng âm u giống như vậy, thưa quý vị. Lý do vì những cái report chúng ta cũng biết là nhiều hôm qua, hôm kia, ví dụ cũng có nói vậy rồi, trong những cái thời điểm này là những cái công ty họ sẽ report những cái earning của họ, tức là những cái lợi nhuận hàng tháng, thì cái report sáng hôm nay từ những cái công ty technology trong đó như là Verizon, AT&T, vân vân, ngay cả nhà băng nữa, thì cái report income của họ thật rất là tệ. Có những cái mà cũng khó hiểu, ví dụ như bây giờ có một như Verizon thì cổ phiếu họ lên 1 cent, cổ phiếu họ lên được 1 cent, nhưng mà thị trường cổ phiếu của họ lại gọi là cái lại tệ hơn, tức là sáng nay vẫn đi xuống. Cái hơi lạ là họ report thư lên 1 cent, tức là cổ phiếu họ tăng lên, và sáng nay khi cái report dư đưa ra là họ lại bị rớt lại trở lại. Điều đó thật sự ra cũng rất là khó hiểu cho những thị trường gọi là trong dạo những năm gần đây, chúng ta thấy rằng nó lung tung lắm, quý vị. Buổi sáng hôm nay riêng về Dow Jones thì giảm tới 120 điểm, 33.754 điểm. Nasdaq thì giảm 114 điểm, hiện tại là 11.922 điểm. S&P 500 giảm 32 điểm, 4.104 điểm. Dầu thô thì giảm được 1 đồng 87 xu, hiện tại là 76 đồng 89 xu trong thùng dầu thô. Vàng giảm 5 đồng 30 xu, 1.994 đồng 50 xu cho một ao vàng, thưa quý vị. Lãi suất ngày hôm nay thì 15 năm là 6.27%, 30 năm là 6.94%. Vàng thì mua vào 66.450.000 đồng cho một lượng, bán là 67.050.000 đồng cho một lượng kim thô bì. Bản tin đầu tiên thì quý vị cũng nghe từ ngày hôm thứ hai đến ngày hôm nay là thứ ba, chúng ta sẽ nghe rất nhiều về vấn đề hai tướng, ví dụ dùng cái từ cho chúng ta dễ hiểu, hai tướng của hai cái gọi là đối thủ, gọi là kinh với nhau. Đó là CNN và Fox. CNN thì mất đi Don Lemon, và Fox sẽ Tucker Carlson sẽ rời công ty của họ. Đây là, chúng ta biết cái trận chiến này nó cũng xảy ra nhiều năm rồi. Nói về Don Lemon thì của CNN thì không biết nhiều về trận này, nhưng mà nói về Tucker Carlson thì ông này thì phải nói, gọi là nói về chính trị thì lên đó. Ông này nói thẳng, nói là người nào đọc được là đọc tới bến luôn. Nhưng mà hai người này phải nói là cũng là nhiều giỏi trong cái về truyền thông, và cuối cùng hai người này cũng đã rời cái ghế của công ty họ. Cũng có nhiều biến cố xảy ra mà Dũng nghĩ là không có bây giờ để giải thích cho vị nhiều ở đây. Nhưng mà cái quan trọng là quý vị nào có cái 20% của Bed Bath & Beyond thì hôm nay và ngày mai là hạn chót chúng ta có thể sử dụng, nó gọi là cái blue, big blue. Thường chúng ta gửi mail gửi về nhà để thấy cái miếng vuông vuông dày dày, chủ nhật hình chủ nhật dày dày vậy nè, là để là 20% chúng ta mua của Bed Bath & Beyond thì bất cứ mặt hàng nào đó chúng ta được mất 20% hết. Nhưng mà thứ tư là ngày mai là cái hạn chót, cái quý vị nào có thì chúng ta định đi mua, vì họ sẽ không có stop honoring, thì họ sẽ không có nhận coupon vào ngày thứ năm nữa. Lý do vì đơn giản là họ đã bankruptcy rồi, thì họ cũng chừa mấy ngày lại, gọi là cái ngày này ngày an ủi, chúng ta có thể đi để mua đồ thì đi, còn không thì chúng ta sẽ bị mất cái giá trị của 20% đó vào ngày thứ năm. 3M, 3M đó, 3M, nếu mà nó chữ 3M thì chúng ta biết rằng đây là một công ty sticky, tức là công ty dính băng keo nổi tiếng nhất thế giới luôn. Nếu mà nói về làm băng keo á, chúng ta thì Việt Nam cũng cái dán thùng băng keo cũng 3M, chúng ta ở cái xe chúng ta ra những gì mà dính cũng là 3M, chúng ta vào cái hãng xưởng lớn cũng 3M, chúng ta mở cái furniture ra những cái gì mà dính cũng có cái 3M trong đó nữa. Tức là những gì mà liên quan đến keo, băng keo là 3M là đứng number one, không có thể là ai mà qua mặt của cái công ty này hết, quý vị. Nhưng mà sáng hôm nay thì họ rất buồn khi báo tin rằng họ sẽ lay off khoảng 6.000 nhân viên trên toàn thế giới globally. Lý do vì về lĩnh vực về xe cũng order hạn chế lại, rồi những cái công ty hãng xưởng lớn, ví dụ như là một cái packaging hãng xưởng trong FedEx, UPS, những công ty này cũng dùng 3M băng keo 3M nhiều lắm, họ cũng bớt xài lại, thì làm cho cái công ty này họ cái doanh thu họ bị shrink, thì giảm xuống, và giảm như vậy thì họ rất sợ. Nếu mà nói về một cái công ty thương, một cái cơ sở thương mại nào đó, hay một cái công ty về business nào đó mà một khi cái doanh thu giảm đó, họ sẽ làm gì? Họ sẽ bắt đầu control. Thứ nhất là họ sẽ giảm đi cái chi tiêu, thứ hai nữa họ sẽ cắt giảm nhân sự, và 3M là làm cái điều này, cắt giảm nhân sự vì họ muốn save cái cash flow. Như biết save cái cash flow là một cái công ty nào họ cũng cần số tiền để mà run cái business của họ, trả tiền nhân viên là một, phải có cash chứ không trả tiền credit được, đúng không? Trả tiền thuê mướn chỗ cũng cần tiền mặt, trả tiền điện, tiền nước, tiền này tiền kia cũng phải cần tiền mặt, chỉ có cái cần credit là không có trả được, đúng không? Bởi vì họ công ty nào mà họ làm ăn không nên, không khấm khá đó, là họ bắt đầu chuyển hướng save cái cash flow để mà trang trải trong những thời điểm khó khăn, họ phải save lại cash flow của họ. Và đó là một công ty và gọi là 3M, cái việc họ muốn cắt giảm nhân viên toàn thế giới 6.000 nhân viên, đây là một tin không được vui lắm. Trong khi đó thì UPS là một cái công ty vận chuyển globally luôn, họ gọi là một công ty này cũng rất là lớn, vận chuyển hàng hóa, nói đơn giản cách gì ha. Và họ cũng nói chưa cái quý này đó họ bị thê thảm, cái tiền revenue đó, giảm 6%, tức là cái tổng doanh thu của họ giảm 6%. Như trước này họ làm được 1.000 thì họ giờ làm chỉ còn có 940 triệu đồng thôi, ví dụ 6% là như vậy ha. Thì đó là họ giảm doanh thu, rồi chưa kể cái profit của họ giảm đến 22%. Doanh thu thì giảm 6% nhưng mà cái lợi nhuận giảm đến 22%. Họ nói rằng đúng ra thì ngay cái lúc này thì họ nghĩ rằng nó cũng ok, bình thường, shipping bình thường, không có giảm, không có lên, không xuống, tiền bình thường đi. Nhưng mà nó bị rớt như vậy thì họ nói là Mỹ thì ok, nhưng mà nước ngoài, đặc biệt về Đông Nam Á thì họ đã giảm mua sắm rất là nhiều. Bởi vì biết rằng cái công ty này họ cũng sống còn, không phải riêng nước Mỹ không, họ cũng ở nước ngoài nữa. Thì họ nói là châu Á, cái consumer mà đã weaken, tức là họ bắt đầu bị hạn chế tiêu xài. Vì không thấy, nhưng mà thật sự ra thì ở nước ngoài họ order đồ của Mỹ cũng nhiều lắm. Quý vị cũng thấy dù những người có một số đông mua đồ của Mỹ ship về Việt Nam, ship về Trung Quốc là một cái thị trường rất lớn đối với sự mà mua hàng hóa ở Mỹ nha, rất là lớn, cũng giảm luôn. Và rõ ràng Trung Quốc thì giảm, nếu mà vì thấy rõ là Trung Quốc họ dạo gần đây thậm chí đi du lịch ở Việt Nam á, chúng ta không có thấy nhiều người Trung Quốc. Taiwan có nè, Singapore có nè, Thái Lan có nè, Ấn Độ, nhưng mà người Trung Quốc thì rất là hiếm nha, rất là ít, tại vì họ cũng biết rằng tình hình kinh tế hiện tại bây giờ nó không được sáng sủa lắm. Và sáng hôm nay khi báo tin này đưa ra thì cái cổ phiếu của UPS giảm 5% liền, quý vị. Và tin kế tiếp thì bản tin này là bản tin thật sự ra sáng giờ có những bản tin này cũng đưa ra thì thật sự phải là warning gì, nhưng mà cho thì thấy là cái nền kinh tế hiện tại giờ là phải như là quý vị nghĩ, người ta mua sắm rất là nhiều, và đặc biệt ở Costco, tại vì những lúc họ muốn mua trữ đồ nhiều hơn là mua để mà xài mỗi ngày, tức là họ sẽ mua, dù trước đây họ mua một bao gạo 25 pound, họ vô Costco quất đại một bao gạo 50 pound luôn để ăn mấy tháng, tại vì cái vật giá ngày hôm nay nó bán như vậy nhưng ngày mai nó lại bán khác, nên họ rất là khó chịu, thà rằng mua một lần để trữ luôn, phải không? Có giá thì cứ đã có rồi. Thì cái consumer đa số hiện tại bây giờ họ, những cái nhà băng như là Bank America, Chase, rồi Wells Fargo, rồi Citigroup, vân vân, họ cho biết rằng cái số người trả trễ đó tăng lên, cái việc tăng lên, bắt đầu tăng lên, behind đến nỗi mà những cái công ty, những cái nhà băng này họ đã xếp ra trên 1.2 tỷ để gọi là trả điều xin một phút để giải thích cái 1.2 tỷ này như thế nào. Bây giờ Tiến Dũng là một nhà băng, ok, một nhà băng, anh Hoàng Tính là người deposit vào nhà băng của Tiến Dũng, anh Hoàng Tính bỏ vô 1.000, ví dụ như vậy. Tiến Dũng ví dụ bỏ CD hay là bỏ vào cái saving account đi 1.000, Tiến Dũng phải có trách nhiệm là trả lời, trả tiền lời cho Hoàng Tính, ok. Như bỏ CD băng thì CD đi thì bỏ 3% tiền lời, ví dụ như vậy, 3%, anh Tính bỏ 1.000, Tiến Dũng mỗi năm chia đều ra thì trả 3%. Tiến Dũng lấy 1.000 đó cho một cái người khác mượn về credit card, người đó mua McDonald's hay mua Burger King hay là mua Home Depot, whatever, dùng cái thẻ dùng trả thì dùng thẻ lấy cái tiền 1.000 của anh Tính đó, trả cái tiền cho cái người mà mượn tiền credit card họ sử dụng để mua những cái vật khác, thì sử dụng sẽ lấy tiền lời trên cái credit card đó. Nếu mà người đó trả dùng chẳng như là 15 chấm 12 chấm, tùy theo, đúng không, thì Dũng sẽ có một cái khoản tiền lời trên lệch rất là lớn để mà trả cho những cái overhead của mình. Trước mắt nhiều ngàn, Dũng trả được tính 3 đồng, Dũng lấy này 8 đồng thì Dũng có lợi 5 đồng, ok, hiểu rồi ha. Nhưng mà bây giờ Tiến Dũng lấy tiền của Hoàng Tính 1.000 cho credit card mượn 1.000, bây giờ credit card không trả tiền, đó là trong tình trạng này. Nhưng Tiến Dũng bắt buộc phải trả tiền lời cho Hoàng Tính, mặc dầu cái người mượn credit card mượn tiền Tiến Dũng không trả, nhưng mà trách nhiệm Tiến Dũng phải trả tiền lời cho Hoàng Tính 3%, mỗi 3%, thì cái 1.2 tỷ này là cái tiền đó đó, quý vị, tức là họ xếp ra riêng để trả tiền lời cho những cái người cho mình mượn tiền. Còn cái ông thần không trả tiền mình nữa, mình tính sao, đúng không? Thì đó là cái trường hợp của tất cả nhà băng hiện tại bây giờ, ok. Rồi chưa kể đó nữa là First Republic là một trong những nhà băng rất là lớn ở Mỹ. Trong những thời gian này thì họ đang bắt đầu gào thét lên cần sự giúp đỡ của các nhà băng khác, lý do vì những người deposit đã bỏ họ, không deposit nữa. Đến nỗi ngày hôm nay khi mà tổng kết lại quý một đó, tổng số tiền mà người ta lấy ra đó mà không có deposit nữa mà lấy ra luôn á là trên 105 tỷ. Wow, trên 105 tỷ. Vậy thì nhà băng First Republic sẽ xảy ra chuyện gì trong những ngày sắp tới? Giải thích một lần nữa, Tiến Dũng là First Republic, ok. Bây giờ Tiến Dũng đầu tiên anh Hoàng Tính bỏ 1.000, Tiến lấy 1.000 cho người ta mượn, ok, là trong cái túi Tiến Dũng không còn tiền nữa, tại vì lấy Hoàng Tính 1.000 vô đây là đưa qua đầu kia cho mượn liền, tại vì mình gọi là invest mà, phải không? Bây giờ anh Hoàng Tính, tôi muốn rút 1.000, túi đang lủng, lấy tiền đâu ra mà trả 1.000? À, nhưng mà nhà băng thì họ thường, chúng ta biết rồi, trong cái FDIC là họ phải có một cái reserve tiền đó, họ trả. Nhưng mà với 105 tỷ này, số tiền quá lớn đi, Tiến Dũng không có bảo đảm là First Republic sẽ chịu nổi trong những ngày sắp tới. Tức là họ sẽ duyệt, họ đang cần 11 nhà băng khác give me money, hoặc là họ sẽ bán cái nợ xấu đó đi. Dù bây giờ nó ô cái ông thần này không trả tiền, tôi muốn bán cái này để trả tiền. Dù cái anh A này mượn tiền Tiến Dũng, nhưng nó ê băng America mua cái nợ của ông A này đi, tôi lấy tiền của băng của Du để tôi trả cho Hoàng Tính. Đó là hiện tại bây giờ cái trường hợp của First Republic, tức là tiền lấy vô có, đưa ra có, mà bây giờ cái người deposit rút tiền ra, người đã bị hỏng giò, quý vị, không có tiền để trả lại cho người đó. Đó là tình trạng hiện tại bây giờ của First Republic, và họ đang trông chờ những nhà băng kia để giúp đỡ họ. Nếu mà trường hợp như một ngày nào đây, gần đây, tới đây mà First Republic bị phá sản một cái nữa, giống như là cái anh chàng băng của bên Silicon vậy đó, ok, thì phải nói rằng wow, dù không biết chuyện gì xảy ra rất là lớn. Mà chưa kể hiện tại chính phủ bây giờ đang chuẩn bị xét về default, nhưng mà theo nghĩ là cái chuyện này 1.000 năm sau cũng không xảy ra nữa, tức là chính phủ Hoa Kỳ sẽ bị bankruptcy vì cái nợ trần mà không nâng lên thì sẽ bankruptcy. Thì coi như cái chuyện nhà băng First Republic này mà cần những chính phủ giúp đỡ là coi như forget it, coi như là chuyện nó không bao giờ xảy ra rồi đó. Nhưng mà 11 cái nhà băng lớn ở Mỹ có thể họ sẽ giúp, hoặc là họ sẽ mua lại cái nợ, những cái nợ hay là những cái nợ của First Republic để giúp cho cái First Republic băng này trang trải những cái chi phí và trước mắt cần phải làm, ví dụ như deposit, những người depositor họ rút tiền ra thì at least cái First Republic này sẽ có để cung ứng. Còn nếu không có đó là sẽ đưa vào cái vấn đề giống như cái nhà băng của Silicon Valley y chang, người rút tiền không có rút được nữa, họ lock lại vì không có tiền, thì đó là cái vấn đề mà trong sắp tới chúng ta chờ xem First Republic sẽ giải quyết cái vấn đề này sẽ như thế nào, thưa quý vị. Vấn đề mà tiếp cuối cùng xin trở lại Hoàng Tính.
Thiệt là điên cái đầu, đâu cái điền khi mà nói với tiền. Vâng. Thử ra cho nên chúng ta không biết là cái ngày mai hay ngày tới nữa nó như thế nào. Nhưng mà đầu tiên chắc chắn là chúng ta cũng phải tiết kiệm nhiều, phải không tín dụng?
Đúng là như vậy Hoàng Tính. Bởi vậy bây giờ tín dụng thấy, nếu mà Dũng đưa bản tin mà Dũng theo dõi đó, thấy rõ ràng tất cả những công ty hiện tại bây giờ mostly họ bắt đầu xem cái cash, cái tiền mặt, quý vị. Tại vì nhà băng mà đi vào cái crisis là họ sẽ không rút tiền được. À, một trong những 3M họ bắt đầu xem cái cash flow. Cái vấn đề chúng ta biết rằng dù Tiến Dũng làm business, Tiến Dũng bỏ vào nhà băng băng A đi, thì mỗi lần ký check thì nhân viên chỉ cần cầm cái check đó đến nhà băng A rút tiền ra, đúng không? Mà bây giờ Tiến Dũng ghi cái check cho nhân viên cầm cái check đến nhà băng nó không có tiền. Wow, làm sao ta? Cái đó là hiện tại bây giờ chúng ta hay trong những tới là First Republic là chính phủ không có giúp được rồi, chính phủ hiện tại những cái nợ họ lên đến đỉnh rồi, không có mở được. Vậy thì ai thì biết đó, 11 cái băng lớn ở Mỹ có ra tay cứu nó hay không? Cái chuyện này là trong những tới chúng ta chờ xem. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Cảm ơn Hoàng Tính. Không quên chúc Hoàng Tính quý vị có một ngày thứ ba vui vẻ, phúc và gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn Tiến Dũng, chúc bạn một ngày vui. Và cảm ơn quý vị thính giả đã đến với chương trình Kinh tế Thị trường. Và chúc quý vị một ngày an lành. Hẹn gặp quý vị trong chương trình Kinh tế Thị trường ngày mai. Cảm ơn.